Địa Tạng Mật Nghĩa, quyển thượng, phẩm thứ ba, quán chúng sanh nghiệp duyên. Lúc bấy giờ, thân mẫu của Phật là Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính hỏi Bồ Tát Địa Tạng: Thưa Bồ Tát, chúng sanh cõi Diêm Phù Đề có những nghiệp sai khác, vậy sự báo ứng họ nhận lãnh như thế nào? Bồ Tát Địa Tạng đáp: Thế giới nhiều đến muôn ngàn, quốc độ cũng nhiều đến muôn ngàn, nơi thì có địa ngục, nơi không địa ngục, nơi có nữ nhân, nơi không có nữ nhân, nơi có Phật Pháp, nơi không có Phật Pháp, nơi có thanh văn bích chi Phật, nơi không có thanh văn bích chi Phật. Tất cả quốc độ đều sai khác nhau như thế, chẳng phải riêng tội báo ở địa ngục sai khác mà thôi. Ma Gia Phu Nhân lại bạch rằng: Xin Bồ Tát cho nghe những cảm thọ trong nẻo ác của những tội báo tại thế giới Diêm Phù Đề. Ngài Địa Tạng đáp: Thánh Mẫu, xin Ngài nghe lãnh, tôi sẽ lược nói. Phật Mẫu bạch: Xin Bồ Tát cứ nói. Bấy giờ Bồ Tát Địa Tạng bạch với Thánh Mẫu rằng: Sự báo ứng của các tội nghiệp ở Nam Diêm Phù Đề có những danh hiệu như vậy. Chúng sanh nào chẳng hiếu thảo với cha mẹ, thậm chí đến giết hại cha mẹ, sẽ rơi vào địa ngục vô gián, ngàn muôn ức kiếp, không có lúc nào ra khỏi. Chúng sanh nào làm cho thân Phật chảy máu, nói xấu Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng sẽ rơi vào địa ngục vô gián, ngàn muôn ức kiếp, không có lúc nào ra khỏi được. Chúng sanh nào xâm lấn và làm tổn hại chùa chiền, làm ô uế hàng tăng ni, hoặc ở trong vòng nhà chùa để tâm phóng túng, làm điều dâm dục, hoặc giết hoặc hại, những bọn như vậy sẽ rơi vào địa ngục vô gián, ngàn muôn ức kiếp, không có lúc ra khỏi. Chúng sanh nào giả làm thầy tu mà chẳng có tâm thầy tu, phá tán và lạm dụng nhà chùa, khinh dễ và dối lừa hàng tại gia, làm trái giới luật, tạo ác đủ thứ, những bọn như vậy sẽ rơi vào địa ngục vô gián, ngàn muôn ức kiếp, không có lúc ra. Chúng sanh nào trộm cắp tiền của, đồ vật, thức ăn thức uống, quần áo của nhà chùa, cho đến một vật không ai cho mà cũng cứ lấy, sẽ rơi vào địa ngục vô gián, ngàn muôn ức kiếp, không có lúc ra. Địa Tạng thưa tiếp: Thưa Thánh Mẫu, chúng sanh nào tạo ra những tội như vậy sẽ rơi vào năm thứ địa ngục vô gián, mong khổ sở tạm ngừng trong phút chốc cũng không được. Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát: Tại sao gọi là địa ngục vô gián? Địa Tạng đáp rằng: Thưa Thánh Mẫu, các nơi có địa ngục đều ở tại núi lớn Thiết Vi. Địa ngục lớn có 18 sở, kế là thứ địa ngục có 500 sở, danh hiệu khác nhau. Kế là thứ địa ngục có 1000 sở, danh hiệu khác nhau. Về địa ngục vô gián thì vách thành bao vây 8 muôn dư dặm. Vách thành này toàn bằng sắt, cao 1 muôn dặm. Trên đầu thành lửa cháy không để một chỗ hở. Những ngục trong vòng thành này liên tiếp với nhau và có những tên khác biệt. Riêng có một ngục tên là Vô Gián, châu vi 1,800,000 dặm, tường cao 1,000 dặm, toàn bằng sắt cả. Lửa trên cháy xuống, lửa dưới bốc lên, rắn sắt, chó sắt, miệng phun lửa, chạy đuổi nhau qua lại trên đầu giường của ngục. Trong ngục có một cái giường choáng cả 10 dặm. Một người bị tội, tự thấy thân mình nằm choáng cả giường. Ngàn muôn người thọ tội, mỗi người cũng tự thấy thân mình nằm choáng cả giường. Đó là vì cảm xúc của các nghiệp mà chịu sự báo ứng như vậy. Lại nữa, còn biết bao đau khổ dành cho những tội nhân trong ngục ấy. 100,000 quỷ dạ xoa cùng các quỷ dữ khác, răng bén như gươm, mắt sáng như điện, móng tay cứng như đồng, móc ruột, xé đứt. lại có những quỷ già xoa khác cầm chĩa sắt to đâm vào thân tội nhân, hoặc trúng miệng mũi, hoặc trúng bụng lưng, rồi tung lên trên không và dùng chĩa hứng lấy đặt lại trên giường. Lại có diều hâu sắc mổ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, trăm đốt xương tay chân đều bị đóng đinh dài, lưỡi kẻ có tội bị kéo ra để cày bừa, nước đồng đổ miệng, sắc nóng vấn mình, chết đi sống lại muôn lần. Nghiệp cảm như vậy trải qua ức kiếp, muốn ra không biết lúc nào thoát được. Đến lúc thế giới này hoại rồi, sanh về thế giới khác. Thế giới khác hoại rồi, lại chuyển sang phương khác. Lúc phương này hoại rồi, thời xoay vần sanh vào cõi khác. Khi những thế giới hoại trở lại thành xong, thì tội nhân lại trở về đó mà thọ tội nữa. Sự báo ứng của tội lỗi tại địa ngục vô gián là như vậy. Lại vì năm thứ nghiệp cảm ở địa ngục ấy nên gọi là vô gián. Năm thứ nghiệp cảm đó là gì? 1. Tội nhân ngày đêm chịu khổ, trải qua nhiều kiếp không lúc nào ngừng dứt, cho nên gọi là vô gián. 2. Một tội nhân choáng đầy cả ngục, mà nhiều người cũng đầy cả ngục, vì vậy mà gọi là vô gián. 3. Những khí cụ để hành hình như chĩa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giả, cối xay, cưa, đục, dao, mát, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lừa sắt, ngựa sắt, da sống niền đầu, nước sắt nóng dội thân, đói thì ăn hòn sắt nóng, khát thì uống nước sắt sôi. Cùng năm trọn kiếp đến vô số kiếp, khổ sở nói nhau tới cùng không dứt đoạn, vì vậy nên gọi là vô gián. 4. Không luận trai gái, mường máng mọi rợ, già trẻ, sang hèn, hoặc rồng, hoặc trời, hoặc thần, hoặc quỷ, hễ gây tội ác thì có cảm, tất cả đồng chịu như nhau, nên gọi là vô gián. 5. Hễ rơi vào địa ngục ấy thì từ khi mới vào cho đến trăm ngàn kiếp, mỗi ngày mỗi đêm muôn lần chết muôn lần sanh, cầu tạm ngừng trong khoảng một tư tưởng cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết, chừng ấy mới được đầu thai. Vì cái lẽ liên miên đó nên gọi là vô gián. Bồ Tát Địa Tạng bạch Thánh Mẫu rằng: sơ lược về địa ngục vô gián là như thế. Nếu nói rộng ra, thời giàu suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết tên của những khí cụ để hành tội, cũng như những sự thống khổ trong địa ngục đó. Ma Gia Phu Nhân nghe xong không xiết lo rầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Mật nghĩa. Trước tiên chúng ta nên xác định nghĩa của danh từ địa ngục. Theo Phật Học Đại Từ Điển, địa ngục là dịch nghĩa của chữ Phạn Naraka hay Niraya, có nghĩa là chẳng vui tức bất lạc, đáng ghét chán tức khả yếm, đủ mọi thứ khổ tức khổ cụ, đủ mọi thứ khí cụ để hành tội tức khổ khí, là chỗ có với không tranh nhau. Nơi những cái vừa kể nương tựa nằm ở dưới đất tức địa hạ, vì đó gọi là địa ngục. Vậy thì khi nào trong lòng ta, trong tâm ta tức địa, có những điều chẳng vui, đáng ghét, có những khổ đau đủ thứ, có những điều làm cho mình khổ đau như bị hình phạt, còn có sự phân vân tranh chấp giữa có và không, thì ta đang ở trong địa ngục. Bây giờ chúng ta hãy trở lại bài kinh. Câu hỏi đầu của Ma Gia Phu Nhân có nghĩa: nghiệp tội lỗi chúng sanh sai khác nhau, vậy sự báo ứng có sai khác không và sai khác như thế nào? Trong câu đáp, Bồ Tát Địa Tạng cho biết sự báo ứng cũng sai biệt như nghiệp, tùy nghiệp nặng nhẹ. Có những báo ứng ở địa ngục, có những báo ứng khác ở những thế giới và quốc độ không có địa ngục, ở những thế giới có nữ nhân, ở những thế giới không có nữ nhân, vân vân. Ở địa ngục là những quốc độ tức tâm hồn hoàn toàn đen tối. Đen tối cho đến phạm những tội hết sức nặng nề, gọi là ngũ nghịch, tức năm tội nghịch hẳn với cương thường, đạo đức, chân lý. Có kể trong kinh như sau: 1. Không hiếu thảo với cha mẹ hay giết hại cha mẹ. 2. Phạm tội sát sanh, làm chảy máu thân Phật, hoặc chê bai chân lý, hủy báng tam bảo. 3. Tà dâm làm mất sự trong sạch, như xâm lấn chùa chiền, làm ô uế tăng ni, làm điều dâm dục. 4. Giả dối, giả làm thầy tu, phá tán và làm dụng nhà chùa. Tội vọng ngữ, khinh dễ và dối lừa hàng tại gia. Tội khinh mạng. 5. Trộm cắp đồ vật nhà chùa, lấy những đồ vật của kẻ khác khi người ta không cho. Phạm những tội vừa kể hay tạo những nghiệp như thế ấy là những con người mà lòng dạ hoàn toàn và luôn luôn đen tối, cho nên gọi là vô gián, tức không lúc nào dừng. Cái nhân bất thiện đã liên miên như thế thì cái quả vô minh cũng triền miên, cho nên gọi là địa ngục vô gián. Gọi như thế vì trong tâm những kẻ ấy chẳng vui, có điều chán ghét, luôn luôn sầu khổ. Xin xem lại ở trên. Ngoài năm tội trọng trên do thân tạo ra, còn những nghiệp nhẹ hơn được tạo bởi: 1. Những tâm hồn không hoàn toàn đen tối, nơi không có địa ngục. 2. Những ý nghĩ mà thôi, tức nơi không có nữ nhân. 3. Những tâm hồn chưa hứng ánh sáng hay đã hứng được một ít ánh sáng chân lý, có hay không có Phật Pháp. 4. Bởi những tâm hồn đã được thanh tịnh, tỉnh ngộ phần nào, tức nơi có thanh văn, bích chi Phật, hoặc chưa tỉnh ngộ. Tất cả tội lỗi ấy đều gây trong ba giới: dục, sắc và vô sắc. Dục giới thuộc đời sống vật chất của thân, sắc giới thuộc đời sống tình cảm, vô sắc giới thuộc đời sống tư tưởng, ý nghĩ. Đoạn sau của kinh giải hai chữ vô gián: tâm con người mà hoàn toàn đen tối thì mọi nghiệp đều đen tối. Nghiệp đã đen tối thì báo cũng hoàn toàn đen tối, đau khổ vô cùng cực. Trăm người đen tối thì trăm người như ở chung trong một ngục, và tâm ai cũng bị đen tối xâm chiếm hoàn toàn, tức nằm choáng hết cả giường. Những đoạn nói về cực hình là tượng trưng những đau khổ trong tâm hồn vô minh hoàn toàn của những người phạm năm trọng tội.